Thư nữ công lược, chương 16, tình thế, hạ, góc truyện audio.com, ngũ nương đã sớm rảnh rỗi, mỗi ngày liền dính ở chỗ đại thái thái, lúc hổ phách các nàng đi tới, nàng cũng không có ở trong viện. Người tiếp đãi các nàng chính là Tử Vi, nàng cười tươi dâng trà cho hai người, hổ phách muội muội chính là khách quý, giọng điệu thân mật nhưng không có kính trọng. Trước kia, hổ phách là người của đại thái thái, hiện tại, là người trong phòng thập nhất nương thì tất cả mọi người đều giống nhau. Không có thể diện bằng ở trước mặt đại thái thái, mà thập nhất tiểu thư thì làm sao so được với ngũ tiểu thư. Hổ phách làm sao mà nghe không hiểu, nhưng đây chính là nhân tình thế thái. Nàng thản nhiên cười, vốn muốn nhờ ngũ tiểu thư nghĩ dùm chủ ý, không nghĩ tới, ngũ tiểu thư lại đi chỗ đại thái thái. Tử Vi giật mình một cái, hổ phách liền giải thích, ngươi cũng biết đó tiểu thư nhà chúng ta mấy ngày nay cổng chính không đi cổng phụ không bước toàn tâm toàn ý theo bình phong. Nhưng mà buổi sáng hôm nay đại thái thái kêu một nhóm tàu tử thêu thùa may vá đến đo đạc làm y phục cho thập nhất tiểu thư. 4 bộ lăng y, 6 đôi giày thêu, 4 kiện chọn tuyến váy, 1 kiện quần rộng, 1 kiện nguyệt hoa váy, ra thêm 4 kiện tiết y, 4 kiện tiết khố, 6 đôi giày, 12 đôi vớ trước kia đều là Đông Thanh tỷ tỷ giúp đỡ chuẩn bị. Lần này Đông Thanh tỷ tỷ giúp đỡ thập nhất tiểu thư thêu thùa ta không tiện quấy giày. Nên nghĩ ngũ tiểu thư tinh mắt, ngay cả đại thái thái làm bộ đồ mới cũng thường bảo ngũ tiểu thư giúp đỡ cho ý kiến, nên ta hy vọng ngũ tiểu thư cũng cho ta vài ý kiến. Tử Vi nhìn thần thái của hổ phách chợt lóe lên đắc ý, trong lòng cười lạnh lùng. Nàng ta làm gì mà đến xin chủ ý, rõ ràng là đến khoe khoang. Không bằng chiếu theo tiểu thư nhà chúng ta làm. Tử Vi biểu tình thản nhiên, hôm nay buổi sáng nhóm tàu tử thêu thùa may vá cũng đến kiều viên, nói là phụng lệnh đại thái thái đến làm y phục mùa xuân cho ngũ tiểu thư. Cũng là 4 bộ lăng y, 6 đôi giày thêu, 4 kiện chọn tuyến váy, 1 kiện quần rộng, 1 kiện nguyệt hoa váy, ra thêm 4 kiện tiết y, 4 kiện tiết khố, 6 đôi giày, 12 đôi vớ. Tiểu thư nhà chúng ta đi gặp đại thái thái cũng là vì việc này, thứ nhất phải dập đầu tạ ơn đại thái thái, thứ hai là muốn nghe ý tứ đại thái thái, làm kiểu dáng như thế nào. Màu sắc như thế nào cho tốt, nói xong, nàng cầm chung lên nhẹ nhàng hớp một ngụm, cười nói, lại nói tiếp hổ phách muội muội đã từng hầu hạ ở bên người đại thái thái, lại chuyên quản trang sức xiêm y, ra chủ ý giúp thập nhất tiểu thư xiêm y, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tân Cúc nghe xong không khỏi nhíu mày, mọi người không phải nói hổ phách tính tình ôn hòa đôn hậu hay sao? Như thế nào khi đến Lục Quân lâu, sao lại nói năng linh tinh như vậy? Chính là nghĩ đến hỏi ngũ tiểu thư làm kiểu màu sắc gì? Tân Cúc cười nói tiếp, vì không muốn để hổ phách tiếp tục đắc tội người khác, miễn cho mọi người trùng lập sẽ không đẹp. Cũng đúng, ý niệm trong đầu Tử Vi chợt lóe cười nói, ý tứ tiểu thư nhà chúng ta, lăng y thì màu xanh lơ, đỏ xuyến, xanh lá, vàng nghệ mỗi màu một kiện, giày mang thì một đôi màu hồng hoa hồng, một đôi thạch lựu hồng, một đôi đỏ thẫm, một đôi màu nho, một đôi xanh lá mạ, một đôi hồng cánh sen. Về phần váy, chọn tuyến váy màu trắng, hai bộ có viền, hai bộ không làm viền. Quần rộng thì làm màu đậu biếc, nguyệt hoa váy thì làm màu tím đậm. Về phần tiết y tiết khố tất mang thì giống như bình. Góc truyện audio.com, thường, nàng vừa nói Tân Cúc ở một bên âm thầm ghi tạc trong lòng. Tiểu thư chúng ta còn muốn làm hai kiện thắt lưng, hai bộ quần nguyệt hoa. Ánh mắt Tử Vi lóe ra, đại thái thái đặc biệt phân phó Lưu gia tàu tử giúp đỡ làm. Lưu gia tàu tử là người có tay nghề thêu thùa may vá tốt nhất của La Phủ. Lại nói tiếp cũng bởi vì tiểu thư nhà chúng ta không có tay nghề thêu đếm được trên đầu ngón tay khắp Hàng Châu phủ như thập nhất tiểu thư. Tử Vi che tay áo mà cười, bằng không cần gì kinh động Lưu gia tàu tàu, nàng chính là thị tỷ hồi môn của đại thiếu phu nhân chúng ta. Đây rõ ràng chính là nói cho các nàng biết những gì thập nhất tiểu thư có, ngũ tiểu thư các nàng cũng có, ngũ tiểu thư các nàng có thập nhất tiểu thư chưa hẳn đã có. Tân Cúc xanh mặt nhưng không trách Tử Vi nói chuyện bén nhọn, chỉ đồ thừa hổ phách làm người quá thành thật. Ngũ tiểu thư cùng tiểu thư nhà chúng ta học nghệ cùng một sư phụ, chẳng qua tiểu thư nhà chúng ta thích nữ hồng nhiều hơn một chút, tiểu thư nhà các ngươi thích thư pháp nhiều một chút thôi. Nàng cười nói vài câu nịnh nọt với ngũ nương, liền đứng dậy cáo từ, ngươi ở bên này cũng vội, chúng ta còn phải giúp thập nhất tiểu thư chọn chất liệu vải, chọn các màu sắc hoa văn. Tử Vi cũng không lưu các nàng, không nóng không lạnh đưa ra cửa. Trên đường, Tân Cúc nghĩ đến hổ phách lúc nãy, chỉ phải cố nén tức giận uyển chuyển cùng hổ phách nói việc vừa rồi. Tiểu thư nhà chúng ta tính tình luôn luôn nhu hòa, có cái thứ gì tốt tự nhiên cho tỉ muội trước, đặc biệt là quần áo này nọ, không có nghiên cứu cũng không có coi trọng. Hổ phách nghe xong cười nói, đều là ta không tốt, không nghĩ tới một câu nói vô tình thế nhưng đắc tội Tử Vi tỉ tỉ. Nàng sẽ không trách chúng ta đi, nhưng trong lời nói không có một chút lo lắng, Tần Cúc biết nàng không có đem lời nói mình để ở trong lòng, âm thầm thở dài một hơi. Chính mình không có tư cách nói nàng, tiểu thư chắc có tư cách nói nàng đi. Nhưng tiểu thư đang bận rộn thêu bình phong, sao có thể làm cho nàng phân tâm trong lúc này. Hay là đợi thêu bình phong xong rồi nói sao, nếu thật sự không ổn, về sau chính mình để ý nàng kỹ một chút là được. Mãi lo suy nghĩ thoáng chốc hai người đã đến hành lang. Hổ Phách cười đối Tân Cúc nói, tỷ tỷ nếu có việc thì về trước đi, ta đi chỗ Lưu gia tàu tử một chuyến. Tân Cúc ngạc nhiên, ngươi đi làm gì? Hổ Phách cười nói, ngươi không phải nói giúp tiểu thư chọn chất liệu vải và màu sắc hoa văn sao? Không đi chỗ Lưu gia tàu tử nơi đó nhìn xem có loại vải chất liệu gì, màu sắc hoa văn gì thì sao giúp tiểu thư chọn lựa được? Tân Cúc vội đứng lên, ngươi biết rõ ta chỉ nói xã giao thôi, không phải thật. Người trong phòng chúng ta luôn luôn không qua lại bên ngoài, người có chuyện gì, đợi trở về bẩm tiểu thư đã. Hổ Phách cười nói, tiểu thư toàn tâm toàn ý làm bình phong, chúng ta sao có thể vì việc nhỏ này mà làm tiểu thư lo lắng. Nói xong, cũng không đợi Tân Cúc lên tiếng, liền xoay người vội vàng đi hướng Tây, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ về nhanh. Tân Cúc chà chà chân, vượt lên trên kiên quyết đem nàng quay trở về Lục Quân lâu. Ta cũng không phải là ngăn trở ngươi, chẳng qua phải bẩm với tiểu thư mới được. Thập Nhất Nương đang ở nơi này thêu hà bao, Đồng Thanh giống Thập Nhất Nương, cũng thêu hà bao, nàng một bên thêu, một bên oán giận, năm nay tất cả mọi người đều biết ngươi cần thêu bình phong gấp không có cũng sẽ không trách ngài thất lễ. Từ khi nữ, góc truyện audio.com, hồng của Thập Nhất Nương có chút thành tựu, trước Tết âm lịch hàng năm nàng đều thêu một đống lớn hà bao, để đến đêm 30 đưa cho thân quyến của La Gia. Thập Nhất Nương cười nói, ta chỉ vì thêu bình phong bách thỏ có chút mệt mỏi, nên đổi tay thôi. Đồng Thanh vội buông kim trong tay phải, đỡ nàng đi trên giường nằm. Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút đi, Thập Nhất Nương đang muốn cười chối từ thì tiểu nha hoàn vào bẩm báo Hổ Phách cùng Tân Cúc đến đây. Hai người đều giật mình, lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười, Thập Nhất Nương ngồi xuống trước khung thêu, Đồng Thanh đi vén bức rèm. Chuyện gì, Tân Cúc cùng Hổ Phách đi đến, đem việc Hổ Phách muốn đi chỗ Lưu gia tàu tử nơi đó chọn chất liệu vải và lựa màu sắc hoa văn mà buổi sáng đã quyết định làm xiêm y cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nhìn vẻ mặt bình thản của Hổ Phách trầm tư một lát hỏi nàng. Vì cái gì phải thay đổi? Hổ Phách cười nói, tiểu thư vóc người còn nhỏ, làn da mịn màng nõn nà chọc người thương tiếc, ta muốn chọn vài chất liệu nhu hòa cho tiểu thư, màu sắc nhã nhặn thanh lịch làm y phục mùa xuân. Không đợi nàng nói xong, Thập Nhất Nương đã gật đầu. Ngươi vốn là người quản xiêm y trang sức trong phòng mẫu thân, tự nhiên so với chúng ta tinh mắt hơn. Việc này, ngươi làm chủ là được. Hổ Phách cười trả lời xong rồi đi, Tân Cúc thở dài, tiểu thư, ngài không biết y phục mùa xuân lần này của ngũ tiểu thư, đều chọn màu sắc tươi sáng, nếu chúng ta y lời Hổ Phách nói, toàn làm màu sắc mềm mại tố nhã, chẳng phải là so kè cùng ngũ tiểu thư sao? Đây chính là kiêng kỵ của ngài a. Thập Nhất Nương nghe xong thì ngẩn ra, hỏi Tân Cúc. Ngũ thì chọn màu sắc gì? Tân Cúc tinh tế nói, Thập Nhất Nương nghe xong cười lên, người lo lắng cái gì chứ? Cũng đừng quên, việc này tất cả đều là Hổ Phách làm chủ. Tân Cúc mơ hồ hiểu được nhưng vẫn cảm thấy được như vậy có chút không ổn. Nàng chần chờ nói, nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại nàng ấy là người trong phòng chúng ta không thể để cho nàng ấy làm loạn như vậy đi. Thập Nhất Nương nghe xong lại cười nhẹ, nàng cũng sẽ không làm loạn. Tân Cúc còn muốn nói cái gì nữa thì ở một bên, Đông Thanh nhìn thấy vậy đã cười nói. Hiện tại thêu xong bình phong mới là việc quan trọng. Chuyện khác về sau rồi nói, nàng tự nhiên không cần nói nữa, khom đầu gối hành lễ lui xuống. Nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không buông được, ngồi ở chỗ ăn cơm nghe động tĩnh bên ngoài, muốn hỏi một chút tình huống Hổ Phách đi đến chỗ Lưu gia tàu tử ra sao. Chỉ chốc lát nàng nghe được Tân Mama cùng người chào hỏi. Hổ Phách cô nương, ngài đã trở lại. Tân Cúc liền đứng lên chỉnh chỉnh tóc mai, ngồi yên ở nơi đó đợi Hổ Phách tiến vào. Tiếng bước chân dần dần đến gần, lại ngang qua ngoài cửa. Tân Cúc ngẩn ra, đứng dậy vén mảnh hướng ra ngoài nhìn, liền thấy Hổ Phách xoay người tiến vào phòng xếp. Phòng xếp có thang lầu đến trên lầu chỗ Thập Nương. Chẳng lẽ nàng muốn đi đến chỗ của Thập Tiểu Thư? Ý niệm này vừa xẹt qua trong đầu, nàng thầm giật mình, nghĩ đến vừa rồi lời nói của Hổ Phách ở chỗ Ngũ Nương, nàng càng cảm thấy mình đoán không sai. Do dự một lát Tân Cúc cũng đi qua, mới vừa đi được vài bậc thì nàng chợt nghe thanh âm Hổ Phách. Chỉ là tất mà đã làm 12 đôi. Sau đó là Bách Chi phấn khởi tiếp tục nói chuyện xã giao. Thập Nhất tiểu thư đang lúc cao lớn, không giống tiểu thư nhà chúng ta, hàng năm đều. Góc truyện audio.com, làm, đầy mấy thùng còn không nhét vào hết. nào có ai nói thiếu xiêm y mặc chứ? Hổ Phách cười nói, chẳng qua là thêm vài món đồ mới mẻ thôi. Phải à, thanh âm Bách Chi có vẻ miễn cưỡng, chẳng qua tiểu thư nhà chúng ta tính tình kỳ lạ, làm xiêm y, còn không bằng mua mấy quyển sách trở về, như vậy nàng còn cao hứng hơn. Như vậy, thập tiểu thư lần này không có làm xiêm y. Thanh âm Hổ Phách mơ hồ có chút hưng phấn, Tân Cúc nghe xong giận dữ, ở dưới lầu kêu Hổ Phách. Tiểu thư chờ ngươi đi đáp lời, Hổ Phách không hề nói cái gì, cười đợt cười y xuống lầu. Mặt Tân Cúc mang vẻ xấu hổ hướng Bách Chi giải thích. Nàng là trong phòng đại thái thái, không đợi nàng nói xong, Bách Chi đã nắm tay nàng. Muội muội cái gì cũng đừng nói, lòng ta biết, chắc là thêu thùa may vá bận rộn, phải phân số lần làm. Nàng không khỏi an ủi Bách Chi, quá hai ngày người thêu thùa may vá liền tới đo đạc cho thập tiểu thư. Bách Chi cũng cười khổ, các tiểu thư ở trong phủ thêm xiêm y đều đã có định chế, chẳng lẽ ta còn sợ các nàng không làm cho thập tiểu thư sao? Chẳng qua thập tiểu thư là lớn, lại để cho thập nhất tiểu thư vượt qua đầu cuộc sống chúng ta vốn đã gian nan, về sau chỉ sợ ngày càng khó khăn. Cách chương.